Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến chính phủ, các bộ ngành liên quan với các tỉnh, thành phố có biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Thường Tín.
Từ ngày mai, Hà Nội chính thức kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào vùng 1.
Hà Nội nằm trong top 5 điểm đến được du khách Việt mơ ước nhiều nhất.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Quân đội Israel không kích các cơ sở của Hamas ở dải Gaza.
El Salvador là quốc gia đầu tiên chính thức hợp pháp hóa đồng Bitcoin.
Cuba là quốc gia đầu tiên tiêm phòng COVID-19 đại trà cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến chính phủ, các bộ ngành liên quan với các tỉnh, thành phố có biển về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Cuộc họp được kết nối giữa điểm cầu trụ sở chính phủ và các điểm cầu tại 28 tỉnh, thành phố, 144 huyện, thị xã và 392 xã, phường, thị trấn có biển. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt. Ban chỉ đạo, các ban bộ ngành và các tỉnh, thành phố ven biển trong thời gian qua đã rất tích cực trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp chống khai thác IUU. Phía EC đã đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam hai lần vào các năm 2017-2019 và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của chúng ta, giảm từ 9 xuống 4 khuyến nghị đối với Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần 4 năm thực hiện các khuyến nghị của EC, chúng ta còn nhiều vấn đề chưa đạt yêu cầu. Không những chưa gỡ được thẻ vàng mà nguy cơ cao bị nâng lên thẻ đỏ. Tại cuộc họp, Thủ tướng cơ bản thống nhất với các đề xuất giải pháp mà các đại biểu tham dự cuộc họp đã nêu trên tinh thần chúng ta phải quyết tâm gỡ cho được thẻ vàng của EC trong năm 2022.
Phải kiểm soát chặt chẽ từ cơ sở, mỗi người dân đều có ý thức cao nhất trong phòng dịch là yêu cầu được đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Thường Tín sáng nay. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải. Đánh giá cao hiệu quả của gần 700 chốt kiểm soát đang được duy trì trên địa bàn, đặc biệt tại hai chốt kiểm soát ra vào vùng 1, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, từ 6 giờ ngày mai mùng 8 tháng 9 sẽ chính thức kiểm tra theo mẫu giấy đi đường mới. Do vậy, các lực lượng tiếp tục kiểm soát kỹ, đảm bảo không để người dân ra đường mà không có lý do chính đáng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng lưu ý, huyện Thường Tín phải đảm bảo thực chất việc giãn cách từ địa bàn dân cư, huy động người dân vào cuộc theo mô hình tự quản gắn với trách nhiệm của từng cá nhân cơ sở. Cùng với đó phải khẩn trương triển khai công tác xét nghiệm trên diện rộng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những khu vực vùng đỏ, vùng vàng, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine, tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ các đối tượng, linh hoạt, vận dụng hết chính sách để đảm bảo các đối tượng không bị thiệt thòi, đồng thời với đó là đảm bảo sản xuất an toàn.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, lãnh đạo các sở ngành thành phố. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện để hoàn chỉnh đề án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã thông tin rõ hơn quan điểm, các kế hoạch của thành phố về chỉnh trang, tái thiết đô thị khu vực chung cư cũ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan. Đánh giá cao đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã được Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị công phu, thể hiện quyết tâm chính trị cao và có sự kế thừa các nhiệm kỳ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị việc xây dựng đề án cần cập nhật quan điểm mới, người dân là chủ thể của phát triển xã hội và đặt trong mối tương quan với luật thủ đô. Chủ tịch Mặt trận thành phố đồng thời đề nghị việc triển khai đề án cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và cùng với phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền, thuyết phục mặt trận, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận chính sách, tạo sự đồng thuận, ủng hộ thực hiện chủ trương cải tạo chung cư cũ gắn với tái thiết đô thị thành phố.
Sáng nay, Đảng ủy khối và Đoàn Thanh niên khối các cơ quan thành phố đã trao tặng vật tư y tế và vật phẩm tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Thanh Xuân. Theo đó, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố trao tặng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Thanh Xuân 2.000 khẩu trang y tế N95 và 300 lọ nước sát khuẩn trị giá 20 triệu đồng. Đoàn khối các cơ quan thành phố trao tặng quận Đoàn Thanh Xuân 100 thùng sữa tươi Mộc Châu, 100 thùng nước khoáng và 2 tạ gạo với tổng giá trị 40 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, Đoàn Thanh niên quận Thanh Xuân đã chuyển những phần quà đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch của phường Thanh Xuân Trung nhằm chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trước đó, Ban Thường vụ Đoàn khối cũng đã phát động chiến dịch tuổi trẻ khối các cơ quan thành phố Hà Nội chung tay cùng nhân dân thủ đô vượt qua dịch bệnh COVID-19 với nhiều đợt ủng hộ với tổng giá trị gần 400 triệu đồng.
Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc cắt giảm tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021. Theo đó, thành phố sẽ cắt giảm tiết kiệm thêm hơn 830 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021 và hơn 3,8 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại để tạo nguồn lực phục vụ phòng chống dịch và các nhiệm vụ tài chính ngân sách thành phố những tháng cuối năm nay. Trong đó, một số đơn vị sẽ cắt giảm tiết kiệm chi thường xuyên cao như là Sở Xây dựng hơn 350 tỷ đồng, Sở Y tế là hơn 60,4 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hơn 52,6 tỷ đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo hơn 49,3 tỷ đồng, Sở Nội vụ hơn 44,5 tỷ đồng, Sở Văn hóa Thể thao hơn 37,6 tỷ đồng, Sở Thông tin và Truyền thông hơn 36,7 tỷ đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư hơn 32,3 tỷ đồng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố hơn 20,3 tỷ đồng.
Để kiểm soát dịch bệnh và chuẩn bị cho việc phục hồi kinh tế, Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất chú trọng ưu tiên tiêm vaccine cho lao động tuyến đầu, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, logistics, xuất nhập khẩu, nhằm duy trì sản xuất, ngăn chặn tình trạng đứt gãy chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, đồng thời ưu tiên tiêm phòng cho lao động ngoại tỉnh để tạo tâm lý tốt, giữ chân người lao động ổn định xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho họ.
Trung ương Đoàn vừa có báo cáo kết quả 3 năm triển khai phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế với những kết quả tích cực. Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy, thực hiện đề án của Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế, thời gian qua, với vai trò là tổ chức thành viên, Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa các giải pháp thực hiện phong trào thi đua, xây dựng thành một phong trào trong 3 phong trào lớn: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc trong nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022. Việc làm này đã góp phần phát huy sức sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động sản xuất, kinh doanh, trong công tác phục vụ nhân dân, trong sinh hoạt hàng ngày.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 gây khó khăn cho việc kinh doanh nông sản theo hình thức truyền thống, tuy nhiên lại là cơ hội cho việc kinh doanh qua mạng tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này và có sự tăng trưởng vượt bậc. Nhằm đẩy mạnh cung ứng nguồn thực phẩm sạch an toàn đến người dân, công ty cổ phần Ubofood Việt Nam đã triển khai hình thức bán hàng online trên nền tảng công nghệ 4.0 kết nối trực tiếp từ người tiêu dùng đến nhà sản xuất dựa trên tiêu chí minh bạch, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn. Ubofood là hệ thống cung cấp thực phẩm online trên nền tảng công nghệ 4.0 kết nối trực tiếp từ người tiêu dùng đến nhà sản xuất dựa trên tiêu chí minh bạch, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn. Sản phẩm chủ đạo của Ubofood là thực phẩm đặc sản vùng miền, thực phẩm tươi sống như thịt lợn sinh học, thịt gà, thịt bò, rau, củ quả, sữa và các sản phẩm từ sữa, trứng gia cầm, gạo và thực phẩm khô. Tất cả được thực hiện theo quy trình khép kín từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào, giống vật nuôi, thức ăn, cơ sở vật chất đến khâu giết mổ chế biến dưới sự giám sát của các đơn vị chức năng, đảm bảo thực phẩm luôn tươi ngon và có giấy kiểm định nguồn gốc trước khi giao hàng. Ông Nguyễn Hoàng Thạch, Giám đốc điều hành Ubofood cho biết, không phải do dịch COVID-19 mới nghĩ đến bán hàng online mà ngay thời điểm thành lập, đơn vị đã định hướng bán hàng 100% qua sàn thương mại điện tử. Vì thế, mặc dù triển khai app bán hàng mới được 3 năm, nhưng doanh nghiệp đã có sự tăng trưởng 10 đến 15 lần trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách, ông Nguyễn Hoàng Thạch nói.
Kinh doanh về cái online thương mại điện tử thì đối với các nước trên thế giới thì đó là một cái xu thế tất yếu. Thế nhưng mà đối với Việt Nam thì trong những cái giai đoạn đầu chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt kinh doanh online nhưng lại ở cái lĩnh vực về nông sản thực phẩm. Do cái thói quen mua sắm của người tiêu dùng, mua thực phẩm là phải được chọn, được nhìn thấy. Cái thứ hai nữa còn ngại trong vấn đề cái tải app. Nên cái giai đoạn đầu khi mà chúng tôi hoạt động thì nó cũng gặp những cái khó khăn như vậy. Thế tuy nhiên sau cái thời gian mà trong những cái năm trở lại đây, đặc biệt trong những cái thời điểm dịch, thì cái kinh doanh online nó đã thể hiện được những cái tính ưu việt của nó. Như vấn đề là người tiêu dùng có thể chủ động ngồi ở nhà vẫn đặt được hàng, không phải đến tụ tập ở đám đông. Và cái thứ hai mà chúng ta vẫn được trải nghiệm để chọn hàng hóa và lại được cái giá là bình ổn. Nên là hiện nay thì trong cái thời điểm hiện nay thì chúng tôi mặc dù cũng rất khó khăn trong dịch, nhưng dù sao vẫn đảm bảo được cái vấn đề hoạt động của đơn vị. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh cũng như là giãn cách thì tất cả các cái đơn vị mà kinh doanh nói chung cũng như là đơn vị mà kinh doanh về nông sản thực phẩm nói riêng đều ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ từ trước, là đã có cái sự kết nối rất chặt chẽ với lại các cái đơn vị sản xuất từ trong thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh.
Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp kinh doanh nông sản đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để có sự tăng trưởng vượt bậc. Bên cạnh liên kết để có các nguồn hàng chất lượng ổn định, bao bì, nhãn mác, chứng nhận xuất xứ, vận chuyển là khâu cực kỳ quan trọng mà các doanh nghiệp phải chủ động khi kinh doanh qua mạng. Đây cũng là xu thế chủ đạo hiện nay, ông Tô Đức Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hanopharm cho biết.
Đặc thù của cái dịch bệnh như này thì là chúng ta, bản thân chúng tôi cũng như là tất cả mọi người đều hạn chế ra ngoài, và cái việc mà khách hàng cũng không đến được cửa hàng thì là nó là một cái điều mà có thể dự đoán từ trước. Thế thì trước cái diễn biến như vậy, chúng tôi đã phát triển cái hệ thống bán hàng online trên các cái kênh thương mại điện tử. Cụ thể là phát triển kênh Facebook, kênh Zalo là hai kênh chúng tôi tập trung nhiều nhất. Thì so với thời gian trước thì 80% khách hàng tập trung ở các cái cửa hàng địa điểm offline. Tuy nhiên thì sau cái chỉ thị giãn cách để giúp cho an toàn trên toàn đất nước Việt Nam thì gần như là 95% khách hàng là đã đến qua kênh online. Thì để mà vận hành được kênh online thì chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những cái thông tin hệ thống quản trị khách hàng CRM cũng như là các cái nhân viên hệ thống vận hành theo mấy quy trình mới để làm sao mà đón nhận những cái tình tiết mới của cái việc vận hành theo cái mô hình mới sau chỉ thị 16.
Theo bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và là giải pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm mô hình xuất khẩu linh hoạt hơn cũng như tối ưu nguồn lực. Cũng chính vì thế, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành yếu tố cốt lõi và là xu thế tất yếu của kinh tế toàn cầu, là kênh hữu hiệu tạo cơ hội cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu ra thế giới nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này, bà Trần Thị Phương Lan cho biết.
Thì do dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì kể cả những cái cơ sở sản xuất, thế rồi các cái đơn vị như là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp đều phải tập trung hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp làm thế nào mà thay đổi nhiều cái phương thức truyền thống, phương thức kinh doanh. Phương thức truyền thống thì mình cũng vẫn giữ, nhưng mà hiện nay thì cũng đang hạn chế do ảnh hưởng dịch bệnh. Thế và tiếp tục phải đẩy mạnh phương thức kinh doanh trên các cái sàn thương mại điện tử, rồi hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa qua các cái sàn thương mại điện tử và qua các cái hệ thống phân phối của nước ngoài mà đang có mặt tại Việt Nam và tại Hà Nội để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, để chúng ta đa dạng hóa cái kênh tiêu thụ và hỗ trợ tập trung cao nhất cho các thành tỉnh tiêu thụ sản phẩm trong mùa vụ.
Dịch bệnh gây đình trệ nền kinh tế, nhưng nếu doanh nghiệp biết biến những khó khăn thành lợi thế thì sẽ phát triển vượt bậc. Ảnh hưởng của COVID-19 chỉ là một cú hích để làm thay đổi nhanh hơn xu thế của người tiêu dùng cũng như người sản xuất và kinh doanh hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với các bệnh truyền nhiễm có vaccine và lưu ý các quốc gia cần duy trì công tác tiêm chủng thường xuyên, đặc biệt là ở những nơi có khả năng tiến hành tiêm chủng an toàn với vaccine phòng các bệnh dễ lây lan thành dịch như sởi, bại liệt, bạch hầu và ho gà. Phóng viên thời sự phản ánh. Trạm y tế thị trấn Phúc Thọ, Hà Nội, các gia đình vẫn duy trì đưa trẻ đến tiêm chủng đều đặn vào các ngày thứ tư hàng tuần. Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng 8 loại vaccine phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 90%. Khi tới tiêm chủng, tất cả người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, từ khai báo y tế, đeo khẩu trang, tuân thủ một bé đến tiêm chỉ một người nhà đi theo. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều gia đình lo ngại chưa cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác phòng chống các bệnh trong chương trình tiêm chủng quốc gia. Các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu người lớn e ngại việc tiêm chủng cho trẻ và trì hoãn vào thời điểm này thì rất dễ dẫn đến tình trạng dịch chồng dịch, tạo ra sự suy yếu miễn dịch cho trẻ không cần thiết. Thực tế trên thế giới có nhiều trẻ tử vong vì không được tiêm chủng dẫn tới nhiễm bệnh. Theo các chuyên gia, tiêm chủng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là cách tốt nhất để trẻ chủ động phòng bệnh hiệu quả, giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và nguy cơ lây lan bệnh cho cộng đồng. Nhiều năm qua, Việt Nam đã khống chế được các loại bệnh truyền nhiễm nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 6 giờ ngày mai, các chốt kiểm soát của Hà Nội sẽ kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, ra vào vùng 1 theo giấy đi đường mới. Công an thành phố Hà Nội thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân biết, mong được chia sẻ phối hợp đồng hành cùng lực lượng công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, ai ở đâu thì ở đó, người ở vùng nào thì ở vùng đó, phương tiện được phép mới ra đường. Sự tham gia chấp hành tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng chống dịch. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thành phố Hà Nội đề nghị người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, hoặc liên hệ CDC Hà Nội 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn. Đồng thời khai báo y tế hàng ngày trên website www.tờkhaiyt.vn hoặc ứng dụng nCoV Bluezone, nhất là những người có biểu hiện ho, sốt, để góp phần giúp các cơ quan y tế kịp thời phát hiện, phân loại những ca F0 trong cộng đồng nhằm chặn đứng, khóa chặt nguồn lây nhiễm.
Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội ra thông báo cho biết theo dõi tổng đài hotline của Công an thành phố về giải đáp thắc mắc liên quan đến việc cấp giấy đi đường, cho thấy nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức còn lúng túng trong việc xác định nhóm đối tượng được cấp giấy, nhất là diện đối tượng của nhóm 2 và nhóm 6. Công an thành phố đề nghị các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nếu chưa xác định được diện đối tượng như trên thì liên hệ với công an của phường, xã, thị trấn sở tại để được hướng dẫn. Theo quy trình xét duyệt cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1 theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 do Công an thành phố công bố ngày 5 tháng 9. Nhóm 2 gồm các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu. Đối tượng là cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu. Nhóm 6 gồm có các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Đối tượng là các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết yếu khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Công an thành phố Hà Nội đã hướng dẫn cụ thể người dân thực hiện các thủ tục đăng ký giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1 trên website công an.hanoi.gov.vn, đồng thời cũng cung cấp 3 số điện thoại đường dây nóng 069-219-4299, 069-219-4295 và số 069-219-4296 để người dân khi có thắc mắc liên hệ sẽ được giải đáp kịp thời.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành văn bản về việc hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe hai bánh tại vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo chỉ thị số 20. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các Sở Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai đến các đơn vị nằm trong chuỗi cung ứng hàng hóa, bưu gửi của các sở ngành về thời gian được phép hoạt động vận chuyển giao nhận hàng hóa bưu gửi bằng xe mô tô, xe hai bánh từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày tại vùng 1 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo chỉ thị số 20 ngày 3 tháng 9 năm 2021. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với nhân viên giao hàng khi tham gia vào hoạt động vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu gửi phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo quy định của Bộ Y tế. Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị các Sở Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi danh sách nhân viên giao hàng vận chuyển nằm trong chuỗi cung ứng hàng hóa, bưu gửi của các sở ngành sang Công an thành phố để cấp giấy đi đường và mã nhận diện.
Sở Tư pháp Hà Nội cho biết kể từ thời điểm Hà Nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17 của thành phố đến nay thì toàn thành phố đã xử lý hơn 44.000 trường hợp vi phạm những quy định về phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền hơn 68 tỷ 500 triệu đồng. Các hành vi vi phạm phổ biến bị xử lý là ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách khi tiếp xúc, vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch, không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 và các hành vi khác.
Công an quận Cầu Giấy cho biết đơn vị này đã thành lập 8 tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo đó, mỗi tổ công tác đặc biệt được bố trí 6 cán bộ của đội cảnh sát giao thông trật tự quận, 1 cán bộ cảnh sát phòng chống ma túy và 2 cán bộ công an phường. Các tổ công tác này có nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường của quận Cầu Giấy từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Tất cả người đi đường có dấu hiệu vi phạm giao thông trật tự đua xe, lạng lách, đánh võng đều sẽ bị dừng xe để kiểm tra hành chính, giấy đi đường theo đúng quy định của thành phố Hà Nội. Bước đầu, sau 5 ngày triển khai thực hiện, các tổ công tác đã phát huy được hiệu quả, xử lý 195 trường hợp với số tiền xử phạt trên 200 triệu đồng. Các lỗi bị xử lý chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ xe, ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy đi đường hợp lệ. Với các lỗi vi phạm luật giao thông, tổ công tác lập biên bản trực tiếp xử lý. Với các lỗi vi phạm quy định phòng chống dịch, tổ công tác bàn giao cấp có thẩm quyền tại địa bàn xảy ra sự việc giải quyết. Dự kiến các tổ công tác đặc biệt này sẽ hoạt động đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.
Trang đặt phòng quốc tế Booking.com vừa công bố danh sách những điểm du lịch được du khách Việt Nam mơ ước khám phá nhiều nhất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát và hoạt động du lịch trở lại. Theo đó, Hà Nội, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là những điểm đến được du khách Việt Nam lưu lại nhiều nhất. Đây là những bình chọn của du khách trên ứng dụng danh sách mơ ước Wishlist do Booking.com tạo lập trong 2 tháng giãn cách vừa qua, chủ yếu là những điểm đến hàng đầu có số lượng khách sạn được khách yêu thích.
Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành nghị định thay thế nghị định 06 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Dự thảo nghị định vẫn giữ mức giới hạn là 10.000 đồng một lần đặt cược và tối đa 1 triệu đồng một sản phẩm một ngày. Bộ Tài chính cho rằng mức này để kiểm soát người chơi và quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh đặt cược. Kinh nghiệm các nước đều đặt hạn mức đặt cược nhằm tránh người chơi không ham mê quá mức, ảnh hưởng đến tài chính và an ninh trật tự xã hội. Sau 5 năm thí điểm, cấp có thẩm quyền có thể xem xét điều chỉnh hạn mức này.
Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tập đoàn Vingroup vừa phát hành bộ tem An toàn Giao thông Đường bộ, bộ 2. Bộ tem gồm có 4 mẫu tem, giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 4.000 đồng, 4.000 đồng và 6.000 đồng. Khuôn khổ 37 x 37 mét do họa sĩ Phạm Trung Hà thiết kế, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 5 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà, là khẩu hiệu được tuyên truyền trên khắp các nẻo đường, là lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông. Hãy chấp hành luật giao thông đường bộ để đem lại an toàn cho chính mình và hạnh phúc cho gia đình. Vì vậy, 4 mẫu tem mang thông điệp với lời nhắc nhở cụ thể.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào dải Gaza đêm 6 tháng 9, sau khi những quả bóng bay mang chất gây cháy thả từ vùng lãnh thổ Palestine này sang khu vực miền nam Israel. Quân đội Israel cho rằng phong trào Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát dải Gaza phải chịu trách nhiệm về hoạt động thả bóng bay nói trên.
Ngày hôm qua, người phát ngôn của lực lượng Taliban Zabihullah Mujahid đã kêu gọi người dân Afghanistan không tổ chức các cuộc biểu tình. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Taliban cho biết chính phủ mới của Afghanistan sẽ sớm được công bố và hiện chỉ còn một số vấn đề về kỹ thuật liên quan đến tiến trình thành lập chính phủ tại quốc gia Tây Nam Á này. Ngày hôm qua, thì chính phủ Venezuela và phe đối lập đã kết thúc vòng đàm phán thứ hai tại thủ đô Mexico City, Mexico, sau 4 ngày đối thoại với kết quả khả quan trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này. Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Venezuela, và Renato Bilie, trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập, đều xác nhận hai bên đã đạt được một phần các thỏa thuận tại vòng đàm phán lần này. Vòng đàm phán thứ hai là bước tiếp theo của các cuộc đối thoại diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 8, vừa qua cũng tại Mexico, giữa các bên liên quan ở Venezuela. Các chuyên gia y tế của Australia mới đây công bố kết quả một cuộc khảo sát các nhân viên y tế tuyến đầu trên khắp Australia cho thấy đại dịch COVID-19 đã gây tác động nặng nề đối với sức khỏe tinh thần của họ. Trong đó, nhiều người có các triệu chứng bệnh tâm thần. Cuộc khảo sát do giáo sư y tế công Karen Willis thuộc Đại học Victoria và phó giáo sư Natasha Smagwar thuộc Đại học Monash thực hiện trong năm 2020 với sự tham gia của hơn 7.800 nhân viên và chuyên gia y tế. 70,9% những người tham gia khảo sát cho biết họ phải trải qua suy kiệt tinh thần, trong khi 40% có triệu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ở mức từ trung bình cho tới nặng.
Thái Lan đã đi được nửa chặng đường tiến tới miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19. Nửa năm sau khi những người đầu tiên được tiêm chủng, số liệu do Bộ Y tế Thái Lan công bố cho thấy đến nay 25,2 triệu người nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 10 triệu người đã tiêm đầy đủ hai mũi.
Cuba đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine phòng chống COVID-19 cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi. Cuba bắt đầu chiến dịch này vào đúng ngày khai giảng năm học mới mùng 6 tháng 9 tại tỉnh miền trung của Cienfuegos với loại vaccine tự sản xuất là Soberana 02. Trước đó một ngày, đảo quốc Caribe này cũng đã khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà cho thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi.
Viện Y tế Chile cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 của công ty Trung Quốc Sinovac cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, trong bối cảnh 86% dân số quốc gia Nam Mỹ này đã hoàn tất số mũi tiêm miễn dịch theo quy định. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Chile Enquiri Faris nhấn mạnh đây là một thông tin tuyệt vời đối với trẻ em đang độ tuổi đến trường, đối tượng chưa được xem xét trong các chương trình tiêm chủng trước đó. Theo dự kiến, cơ quan y tế sẽ triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em ngay tại các trường học.
El Salvador đã tiến hành mua những đồng Bitcoin đầu tiên trước thời điểm luật cho phép lưu hành hợp pháp tài sản kỹ thuật số có hiệu lực từ ngày 7 tháng 9. Qua đó, biến quốc gia Trung Mỹ này trở thành quốc gia đầu tiên lưu hành Bitcoin như một loại tiền hợp pháp trong giao dịch. Trước động thái này, các chuyên gia tài chính đã cảnh báo rằng việc này có thể làm tăng rủi ro tài chính cũng như quy định và hoạt động cho các tổ chức tài chính.
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ ngày hôm qua đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của nền kinh tế số một thế giới. Trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ nhiều khả năng sẽ chi tiêu ít đi do biến thể Delta đang khiến đại dịch COVID-19 tái bùng phát. Theo Bloomberg, trong một báo cáo gửi các khách hàng, nhà kinh tế Ronnie Walker của Goldman Sachs cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2021 hiện được dự báo là 5,7%, thấp hơn mức dự báo 6% hồi cuối tháng 8.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại việc hàng chục nghìn người di cư đang ở hoàn cảnh cực kỳ dễ bị tổn thương ở Mexico do tình trạng quá tải, y tế không tương xứng và nguy cơ mắc COVID-19. MSF cũng cho rằng tình cảnh của người di cư ở các thành phố biên giới ở miền Nam và miền Bắc của Mexico là do các chính sách về người tị nạn và việc Mỹ liên tục trục xuất người di cư.
Bản tin thể thao.
Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tiếp đón Australia trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 2 vòng loại 3 World Cup 2022. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo và các đồng sự rèn luyện các bài tập bóng bổng cho các học trò, khi Australia rất có thể sẽ sử dụng nhiều tình huống treo bóng với lợi thế thể hình. Vì là buổi tập trước thềm trận đấu, nên ban huấn luyện chỉ cho các cầu thủ tập luyện với cường độ vừa phải nhằm tránh những rủi ro có thể gây nên chấn thương. Với việc Đình Trọng bị chấn thương và Duy Mạnh phải nhận án phạt, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã gạch tên hai cầu thủ này trong danh sách 23 cầu thủ đăng ký của đội tuyển Việt Nam cho trận gặp đội tuyển Australia, cùng một cầu thủ khác là Văn Thiết. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng bổ sung thêm 3 cầu thủ là Bùi Tiến Dũng, Trần Văn Kiên và Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã hoàn toàn hồi phục chấn thương khi anh có thể hoàn thành các bài tập mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối nay. Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng một tuần nghỉ ngơi, trước khi tập trung trở lại vào giữa tháng 9 để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo gặp Trung Quốc và Oman vào tháng 10. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã thông báo đổi địa điểm thi đấu trận lượt đi giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Thay vì thi đấu tại Qatar như kế hoạch ban đầu, thì giờ đây màn so tài này sẽ được chuyển sang sân trung lập khác là UAE. Sân Sara ở UAE có sức chứa 18.000 chỗ ngồi.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa vừa và dông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát hành viên Công Nghĩa Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.